Bây giờ nếu các bạn chị em và tôi khám phá ra mình có 5 phút trên đời này còn lại để mà nói một vài lời nào đó cho người thân thương của mình, thì quý ông bà chị em sẽ nói điều gì? Tất cả điện thoại của chúng ta sẽ rất là bận rộn, phải không? Chúng ta sẽ lấy 5 phút cuối cùng đó để chúng ta sẽ gọi cho tất cả những người thân thương của chúng ta. Chúng ta muốn nói những lời mà chúng ta muốn nói, phải không? Nhưng mà tôi tưởng rằng là một trong những lời mà chúng ta sẽ nói ra đó với họ đó là I love you very much. Tôi thương bạn, tôi thương ba, tôi thương mẹ, tôi thương con, phải không? Chúng ta sẽ nói cái câu đó chắc chắn là như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Tại sao vậy? Tại vì tình yêu là một trong những cái, phải nói là một trong những cái nhu cầu rất là quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Không biết các ông bà anh chị em ở đây có ai bị cô đơn không? Hay là buồn chán gì không? Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu thì hàng năm có biết bao nhiêu người cô đơn ở trên trần gian này. Không phải là bởi vì họ không có bạn bè, không có người thân. Có những người họ có bạn bè nhiều hơn chúng ta nữa. Có người thân vẫn còn sống bên cạnh họ nhiều hơn chúng ta nữa. Nhưng họ cô đơn là họ cảm thấy không có cái tình yêu ở trong cuộc đời của mình. Thưa con này chị em, quý vị cũng thỉnh thoảng mà chúng ta nghe rất là thường, phải không? Là có những người tự kết liễu đời của mình. Những người không nổi tiếng thì chúng ta không có biết, tại vì không có lên tin tức. Chỉ có những người mà nổi tiếng thôi, như minh tinh, điện ảnh, nhạc sĩ, ca sĩ hay chính trị gia đó, thì chúng ta nghe rất là thường, thưa các ông bà anh chị em. Những người này không có thiếu tiền bạc, những người này không có thiếu gì cả, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà họ thiếu tình yêu. Họ thiếu tình yêu, thưa các ông bà anh chị em. Quý vị có thể nói là ô, họ cũng chắc chắn không có những người yêu thương họ, hay là chính họ cũng yêu thương những người xung quanh. Nhưng mà tình yêu mà của nhân loại, tình yêu của con người đó, thì chúng ta thường là tình yêu càng cờ, tình yêu có điều kiện, tình yêu phải làm điều này, phải làm điều kia thì chúng ta mới được yêu, hay là chúng ta mới yêu người ta, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, những tình yêu như vậy rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ trở lại, sẽ buồn chán, sẽ cô đơn và sẽ tìm kiếm cái giải pháp cuối cùng của cuộc đời mình nếu không có Chúa, đó là tự kết liễu đời của mình. Thưa các bạn chị em, có hôm nay như lời của Chúa dạy chúng ta xem ở trong Kinh Thánh đó, nếu mà chúng ta có bao nhiêu người xung quanh chúng ta, nếu mà chúng ta có mọi điều trên đời này đi nữa, mà nếu chúng ta không có tình yêu thương thì tất cả đời sống chúng ta rất là vô ý nghĩa, quý vị phải không? Lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 đó, tôi xin phép đọc vài câu Kinh Thánh ở đây, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 cho chúng ta thấy ở đây. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như cồng chiên kêu lên hay là chập chỏ vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi sự tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi giờ núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn hết trong ba điều đó là tình yêu thương. Hôm nay thưa các bạn chị em, đúng ngay ngày lễ Giáng sinh là kỷ niệm ngày sinh nhật của Chúa Giêsu năm thứ 2024. Và lời của Chúa, như chúng ta đọc Kinh Thánh, những người biết Chúa chúng ta đọc, chúng ta biết câu chuyện Giáng sinh về Joseph và Mary, phải không? Là họ phải đi về cái xứ sở của họ Bethlehem để khai vào sổ, bởi vì có kiểm tra dân số bây giờ. Thì đúng như là lời tiên tri của Chúa đã nói, thì ngày mà sanh nở của Mary đã đến ngay làng Bethlehem. Cho nên Chúa Giêsu, Thiên Chúa ngôi hai, hạ sinh ở bằng làng Bethlehem, thưa các ông bà chị em. Rồi trong cái câu chuyện Giáng sinh đó cũng có kể là trong cái đêm hôm đó có những gã mục đồng đang canh giữ thức khuya để canh giữ bầy chiên của mình. Có lẽ là trong đời sống của họ đang lo âu về tương lai, bởi vì cái nghề chăn chiên là nghề thấp nhất trong xã hội lúc bây giờ, thưa các ông bà chị em. Không biết tương lai mình như thế nào. Có thể họ đang buồn chán, họ đang mong muốn điều gì đó, phải không? thiên sứ hiện ra và họ sợ hãi, như hồi nãy mục sư Trọng có nói đó, có nói lúc ban đầu đó cho chúng ta đọc vài câu kinh thánh đó. Thiên sứ nói là đừng sợ chi, để ta báo cho các ngươi một tin mừng, nói về Chúa Giêsu ra đời để đem hy vọng, để đem bình an, để đem sự vui mừng, và đặc biệt hơn hết là để đem yêu thương đến cho cả nhân loại. Và trong kinh thánh nói là các vãng tòng mừng quá, vui quá chạy về lời lần bảy lời em chứng kiến đúng là lời Chúa như vậy. Rồi sau đó họ vui quá, họ ngợi khen Đức Chúa Trời, rồi họ đi nói về cái điều mà họ đã chứng kiến, thưa các ông bà chị em. Rồi cũng câu chuyện trong kinh thánh cũng nói là sau đó không bao lâu các những nhà chiêm tinh gia hay là những nhà thông thái đó, họ là những người chiêm tinh gia, họ thấy một ngôi sao lạ ở bên đông phương và họ biết đây là một ngôi sao lạ, sẽ có một vị vua lớn, vị cứu thế, vua cứu thế sẽ đến, và họ đi theo ngôi sao đó và đến chỗ nơi Chúa Giêsu, và họ đã chứng kiến Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu, và họ đã trình dâng cho Chúa, họ thờ lại Chúa và dâng những cái của lễ rất là quý giá, vàng, nhũ, hương và ngọc dược, quý vị phải không? Thưa các bạn chị em, qua cái phúc kinh thánh hôm nay mà mục sư Nguyễn Công Quốc đọc cho chúng ta đó, có ba điều chúng ta muốn suy gẫm trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất là nguồn tình yêu, thứ nhì là tình yêu được kết nối và được kết nối lại, và thứ ba là tình yêu được bày tỏ. Xin chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục. Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc mừng sinh nhật của Chúa Giêsu ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì có Chúa Giêsu Giáng sinh, có tình yêu thương. Không có Giáng sinh thì không có sự cứu rỗi, không có Giáng sinh thì không có bình an, không có vui mừng, không có yêu thương. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Tối hôm nay chúng con được đến trong ngôi thánh đường này để chúng con cùng nhau ca ngợi Chúa, chúc tụng danh của Ngài. Cảm ơn Chúa vì những bài thánh ca đem chúng con gợi lên nhớ lại những sự Giáng sinh của Chúa và khích lệ cho chúng con về sự Giáng sinh của Ngài. Để chúng con tiếp tục ở sống trong sự yêu thương, sống trong sự chăm sóc của Chúa. Và tối hôm nay Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Chúa đến, Chúa mang tình yêu của chúng con. Chúng con muốn suy gẫm lại một vài câu kinh thánh ngắn ngủi mà Chúa đã dùng sứ đồ của Ngài đã gỡ lại cho chúng con ở trong kinh thánh. Vì xin Chúa thăm viếng mỗi trong lòng của chúng con, đặc biệt là những thân hữu của chúng con, để mỗi chúng con đều hiểu rõ được tình yêu Thiên Chúa là như thế nào và tình yêu bắt nguồn từ nơi nào, để chúng con có thể thật sự kinh nghiệm được tình yêu của Ngài để cuộc đời chúng con được phước hạnh. Bắt đầu trong ngày hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa, xin Thánh Linh Ngài soi sáng chúng con, và chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Cái điểm đầu tiên là chúng ta sẽ nói về nguồn tình yêu. Quý ông bà anh chị em yêu thương cha mẹ mình, yêu thương con cái mình, yêu thương anh chị em mình, yêu thương trong Chúa với nhau, hay là yêu thương những bạn cũ của mình, không phải tự nhiên chúng ta tình yêu thương nó có trong chúng ta, thưa ông bà anh chị em. Tình yêu thương có nguồn, tất cả đều có nguồn, quý vị phải không? Chúng ta phải có cái nguồn tình yêu thương, có tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đem đến cho con người chúng ta. Ở đây tôi có PowerPoint mà tôi không có gỡ ra, nhưng mà quý vị, ở đây ai chúng ta có đến cái thác Niagara ở bên phía bên miền đông của Hoa Kỳ rồi. Niagara Falls. Dạ, cảm ơn Chúa, có một số người đã đi rồi. Tôi đi đến đó rất là thường. Thời xưa tôi sống ở bên đó, lúc tôi mới qua Mỹ 12 năm tôi sống bên đó. Cho nên cái thác Niagara là một trong những, có thể nói là kỳ quan của thế giới trong cái thời đại sau này, thưa các ông bạn, xem rất là nổi tiếng. Thác Niagara là nằm chính giữa, nối kết giữa cái tiểu bang New York của Hoa Kỳ và tiểu bang Ontario của Gia Đa Đại hay là Canada, thưa các ông bạn chị em. Và cái một số người chúng ta ở đây đã đến, và quý vị nếu đến đó, quý vị sẽ kinh ngạc cái thác tuyệt vời, tuyệt đẹp và kỳ công, và cái sự sáng tạo của Chúa tuyệt vời vô cùng. Nó đổ xuống, mà nước nó đổ xuống quý vị tưởng tượng, quý vị suy nghĩ nước ở đâu mà nó ra, nước ở đâu mà nó cứ đổ xuống như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Và quý vị có biết mỗi một phút là 40 triệu gallon nước đổ xuống từ ở trên cái phía đỉnh của thác Niagara xuống dưới, ở dưới cái đỉnh thác không? Mỗi một phút có 40 triệu gallon nước, thưa các ông bà anh chị em. Thật ra đó, nước ngọt tràn qua Niagara đó là lấy khoảng 2.6 triệu lít hay là 685.000 gallon đó, nước từ những cái hồ, bốn cái ở bên vùng đó có Đại Ngũ Hồ, quý vị nghe nói Đại Ngũ Hồ không? Đại Ngũ Hồ của thế giới là ở bên vùng đó đó. Thì bốn cái Đại Ngũ Hồ đó là hồ Superior, hồ Michigan, hồ Huron và hồ Erie. Còn hồ Ontario là bên phía Canada, thưa các bạn chị em.
Và trên thực tế đó, 1/5 lượng nước ngọt trên thế giới này được tìm thấy ở trong 5 cái hồ đó, hải đại của hồ Thủy Công và anh chị em. Rất là vĩ đại quý vị, rất là vĩ đại. Và mỗi một cái vật hay là điều đó có cái nguồn, giống như tôi nói đó, có đều có nguồn, thưa các bạn chị em. Tình yêu thương cũng vậy quý vị, hết mọi người chúng ta đều đồng ý rằng là tình yêu hay là tình yêu thương là điều tuyệt vời đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta, mà chúng ta rất là cần, quý vị phải không? Thưa các bạn chị em, nhưng mà rồi quý vị biết rồi, tình yêu thương đến từ đâu? Tình yêu thương đến từ đâu? Như tôi nói ban nãy đó là không phải tự nhiên mà có, chúng ta có tình yêu thương, nhưng mà đến từ nơi Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh chúng ta thấy lời Chúa rõ ràng. Hồi nãy bà mục sư ông Tiến Đạt có tôn vinh Chúa giữa chừng đền dạo đó, bà mục sư đọc câu Kinh Thánh đó: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, của Chúa Giêsu đến trần gian này, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, không bị hư mất mà có được sự sống đời đời. Hễ ai tin Con ấy thì sẽ được yêu thương, sẽ được ở trong Chúa, sẽ được sự sống đời đời mà Chúa ban. Thưa các ông bạn chị em, và lời Chúa cho chúng ta ngày hôm nay, mục sư Quốc có đọc chúng ta trong thời gian thứ nhất ấy, trong câu đoạn 7, đoạn 4, câu 7, câu 8, chúng ta xem lại đó, lời của Chúa để đây. Thưa các ông bạn chị em, hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, thưa các ông bạn chị em. Cho nên thưa các ông bạn chị em, vì vậy mà chưa bao giờ có thời gian mà không có Đức Chúa Trời. Và vì vậy mà chưa bao giờ có thời gian mà không có tình yêu thương. Bởi vì lời Chúa nói những cái câu đầu tiên của trong Sáng Thế Ký đoạn 1 á, ban đầu có Đức Chúa Trời. Ban đầu của Đức Chúa Trời, thưa các bạn chị em, trước khi sai thiên lập địa, tất cả Đức Chúa Trời chúng ta là đấng hằng có, hiện có và luôn có và mãi mãi. Ngài hiện hữu từ lúc ban đầu, thưa các bạn chị em. Và tình yêu thương đã có từ lúc ban đầu, thưa các bạn chị em. Tình yêu thương đã có lúc từ ban đầu, thưa quý vị. Tình yêu thương luôn luôn tồn tại ngay ban đầu, ngay cả trước khi thế giới được tạo ra. Ở trong Kinh Thánh đoạn văn đoạn 17 câu 24 đó, Chúa Giêsu có cái lời cầu nguyện như thế này: Cha ơi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Tình yêu của Đức Chúa Trời có trước khi sáng thế, bởi vì Ngài là tình yêu thương, Ngài là sự yêu thương. Cho nên thưa các bạn chị em, lời của Chúa cho chúng ta rất rõ ràng nguồn của tình yêu. Chúng ta có tình yêu là bởi vì từ nơi Đức Chúa Trời. Mà cái điều quan trọng là chúng ta có yêu thương hay là chúng ta có cái tình yêu của Đức Chúa Trời không? Để rồi chúng ta có thể yêu thương những người xung quanh của chúng ta đó bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới tồn tại thôi. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng tồn tại, đấng hằng có, hiện có và luôn luôn mãi có, đời đời. Và tình yêu của chúng không bao giờ thay đổi. Còn tình yêu của thế gian, tình yêu điều kiện, tình yêu của con người thì cũng qua lo mà thôi, thưa các bạn chị em, quý vị phải không? Người ta yêu mình không yêu nữa. Trong Kinh Thánh cũng nói rõ ràng, mà Chúa nói là nếu mà mình yêu người yêu những người mà yêu mình có ích gì chăng, phải không? Hãy yêu ai? Yêu kẻ thù nghịch mình và hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, thưa các bạn chị em. Đó là cái tình yêu cao thượng, quý vị ơi. Nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện đó yêu những người mà chỉ mới không chịu, không thích mình thôi là cũng khó yêu, muốn chỉ kẻ thù, quý vị phải không? Dạ, nhưng mà thưa các bạn chị em, Chúa đã làm điều đó. Bởi vì trong Kinh Thánh nó rõ ràng, đang khi chúng ta là những người có tội, đang khi chúng ta là kẻ thù nghịch lại thập tự giá, trong Roma đoạn 5 nói rõ ràng quý vị, thì đúng kỳ hẹn Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến trần gian này để chết thế cho nhân loại, cho mỗi ông bà chị em và tôi. Chúa đã làm điều đó. Và những người tin nhận Chúa thật sự, họ cũng đã từng làm điều đó. Họ đã từng làm điều đó, thưa các bạn chị em. Giống như cái câu chuyện tôi cũng kể ở Thánh Tôi từng vừa rồi đó quý vị. Thưa các bạn chị em, trong cái thời kỳ chiến tranh của Nam Hàn và Bắc Hàn đó quý vị, thì cái người gia đình của người tướng lãnh của Nam Hàn nó bị bắt, bị cái người bên Bắc Hàn. Thì cái người tướng lãnh Bắc Hàn đó có quyền để ra lệnh để xử bắn cái ông tướng của Nam Hàn. Nhưng mà thay vì xử bắn tướng Nam Hàn thì ông mới order ra lệnh là xử bắn đứa con trai của người, để cho cái ông tướng Nam Hàn phải chứng kiến con trai mình bị xử bắn trước mặt mình, để nó đau thương, nó càng hơn đau thương. Rồi cái câu chuyện kể ngắn lại thì cái là sau khi chiến tranh đó thì cái ông tướng Bắc Hàn bị quân Nam Hàn bắt.
Thì vì sao cơ hội của ông tướng Nam Hàn trả đũa chứ quý vị phải không? Tại vì giết con của mình mà.
Nhưng mà thưa các bạn chị em, câu chuyện kể lại ông tướng Nam Hàn là người tin kính Chúa, yêu mến Ngài, và ông làm giống như Chúa làm, hãy yêu kẻ thù nghịch mình. Ông đã tha thứ cái vị tướng Nam Hàn, cái vị tướng Bắc Hàn đó. Và người ta kể lại trong câu chuyện thưa các bạn chị em, không bao lâu đó vị tướng Bắc Hàn đã trở nên một người tin nhận Chúa là của Chúa trong cuộc đời của mình. Rồi ông cũng trở nên mục sư đi giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi. Đấy là tình yêu của Đức Chúa Trời quý vị.
Và tình yêu đó đến với chúng ta, nguồn của tình yêu chúng ta, nếu chúng ta thật sự muốn không cô đơn nữa, muốn enjoy cái đời sống, mặc dù có những gì xung quanh chúng ta, mà nếu không có tình yêu thương thì tất cả những gì chúng ta có đều là vô nghĩa. Nhưng mà chỉ cần có tình yêu thương ở trong Chúa thôi, quý vị sẽ thấy đời sống của mình rất là có ý nghĩa. Amen. Cho nên tôi ước ao các bạn chị em, nhất là những thân hữu chúng ta, hãy có hôm nay đón nhận tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã dành cho chúng ta từ thở ban đầu rồi. Thưa các bạn chị em, nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đó, ở trong Ê-phê-sô đó, chúng ta thấy là trước khi sáng thế là Ngài đã chọn chúng ta rồi, thưa các bạn chị em, chứ không phải đợi mà 2224 năm trước mà Chúa Giê-xu sanh ra. Tình yêu của Chúa đã có rồi, nhưng mà Chúa, cái điểm thứ nhì tôi muốn trở lại là tình yêu của Chúa trong niềm nhân sinh, Chúa đã đến là để làm gì? Để kết nối lại cái tình yêu đó của Ngài cho nhân loại. Bởi vì trong Kinh Thánh dạy chúng ta rất là rõ ràng, thưa các bạn chị em, là tổ phụ của nhân loại đó là Adam và Eva, họ đang sống trong sự yêu thương với Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì bị cám dỗ của ma quỷ, cám dỗ rồi bị cắt đứt đi cái tình yêu đó, phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời, và cái tình yêu đó bị cắt đứt đi, bị mất đi. Và cuối cùng nhân loại từ ngày xưa đến ngày hôm nay phải trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách để mà có thể sống còn được, thôi các bạn chị em. Và chỉ có những người nào trở lại để kết nối tình yêu thương đó thì họ mới thấy được cái đời sống đầy ý nghĩa. Bởi vì trong Thi Thiên thứ nhất đoạn 4 câu 9 đó, nói là lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ ra điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian này đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Chúng ta không phải sẽ được kết nối lại với tình yêu thương của Đức Chúa Trời thôi, nhưng chúng ta sẽ được sống. Chúng ta sẽ được sống. Quý vị sẽ hỏi ông mục sư Hùng, chúng tôi đang sống, đang nghe mục sư giảng đây chứ mục sư what you talking about, phải không? Và ông mục sư nói gì không? Thật ra cái chữ sống trong đây không phải là nói về sống bằng cái hơi thở xác thịt mình thôi, nói về cái sự sống đời đời, nói đến cái sự sống là linh hồn chúng ta sẽ được cứu. Tất cả chúng ta đều sẽ qua đi trên đời này, chúng ta sống có cả 100, 120 tuổi đi nữa rồi cũng sẽ qua đi thôi, cũng mãn phần rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ sống ở đâu? Và lời Chúa nói là những người nào tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình thì tội lỗi chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu, có nghĩa là chúng ta sẽ được ở với Chúa luôn luôn mãi mãi trên thiên đàng, thưa các bạn chị em. Và đó là lời Chúa dạy chúng ta, thưa các bạn chị em. Tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương dựng nên, chúng ta không bao giờ là Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài để chúng ta có cái sự kết nối với Chúa ở đây, thưa con mà chị em. Chúa Giê-xu đến để mà cái tình yêu đầu ban đầu của Chúa ban cho nhân loại đó được kết nối lại để đem chúng ta đến gần với Ngài. Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng trung bảo để đem chúng ta làm hòa lại với Đức Chúa Trời, thưa con mà chị em. Lời Chúa dạy chúng ta trong Giăng đoạn 1 đó, câu 1, câu 3 đến câu số 14 nó phán rằng là ban đầu có ngôi lời là ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời đã trở rồi, và chúng ta thấy là muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, câu số 14, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển con một đến từ nơi Cha. Cho nên sự giáng sinh của Chúa là ngôi lời đã, chúng ta thấy là ngôi lời đã trở nên xác thịt, có nghĩa là Chúa đã hạ sinh để đem tình yêu đó kết nối lại cho các ông bà anh chị em và tôi, cho cả nhân loại, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên phép lạ là điều tuyệt diệu của Giáng sinh đây quý vị, là hài nhi Chúa Giê-xu đã sanh ra trong nơi chuồng chiên máng cỏ đơn sơ nghèo nàn, nhưng mà đã đem tình yêu của ba ngôi Đức Chúa Trời hay tình yêu của Thiên Chúa để kết nối lại cho con người chúng ta. Và Chúa kêu gọi chúng ta
Chúa kêu gọi chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và Chúa đã ban chính Chúa Giêsu, và nếu chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta sẽ được cái tình yêu gọi của Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ bị hước mắt. Chúng ta sống đời này, và trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa đến để ban cho chiên được sự sống. Sự sống gì? Sự sống dư dật. Không phải đợi chúng ta mãn phần và chúng ta mới đi về thiên quốc, thưa con và anh chị em. Ngay cả ngày hôm nay, khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời của mình đó, thì ngay ngày hôm nay Chúa sẽ ở trong chúng ta. Bởi vì trong Kinh Thánh nói Chúa là đấng toàn tại, có nghĩa là Chúa là đấng toàn năng, Chúa vĩ đại ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Chúa ở trong chúng ta, chẳng những ở giữa chúng ta, nhưng mà Chúa sẽ ở trong chúng ta để dẫn dắt chúng ta. Và Chúa nói với chúng ta là như thế nào? Giống như Chúa nói với các môn đồ ngày xưa đó, trước khi Chúa về trời nói này, ta ở cùng với các ngươi cho đến bao lâu quý vị? Cho đến tận thế luôn. Cho đến tận thế luôn. Quý vị có thích người nào mình yêu thương mình, yêu mình cho đến chết không? Cho đến chết thôi đủ rồi. Là mình cũng thích quý vị phải không? Phải không? Huống chi là Chúa nói là Chúa sẽ ở cùng, Chúa yêu chúng ta. Và trong Kinh Thánh nó rõ ràng, Chúa yêu ai là Chúa yêu cho đến cùng luôn. Có nghĩa là không phải cho đến mình mãn phần thôi, cho đến tận thế. Rồi sau khi tận thế hả, chúng ta bước vào, hay là chúng ta mãn phần, chúng ta bước vào ở trong cái mối liên hệ mật thiết tình yêu đó của Chúa mãi mãi trong thiên đàng. Quý vị thích điều đó không? Ai chúng ta thích, chúng ta thích tình yêu của Chúa, bạn cho xin chúng ta giơ tay lên. Thấy không? Còn mấy người không giơ tay có nghĩa là mấy quý vị là không muốn Thiên Chúa yêu thương phải không? Không, chúng không muốn Thiên Chúa yêu thương, không muốn đi thiên đàng phải không? Thưa các bạn, chị em đấy là cái điều tôi thật sự nha. Chúa yêu quý vị và tôi, và Chúa yêu tôi. 40 năm về trước tôi cũng là người mới tin Chúa sau này thôi. Nhờ Chúa mà tôi vẫn còn đứng vững trong ngày hôm nay. Bằng không là tôi hoặc là chết hay là như thế nào là thưa các bạn, chị em. Nhưng mà bởi vì Chúa yêu đến nỗi mà tôi phải nói về tình yêu của Chúa. Bởi vì Chúa cũng dạy những người theo Chúa là phải yêu nhân loại giống như Chúa, yêu những người xung quanh như Chúa. Cho nên thưa các bạn, chị em, với cả trong lòng có hôm nay, tôi kêu gọi quý vị nào mà thân hữu lần đầu tiên đến đây, hoặc là đến đây vài lần rồi, hay là đã nghe về tình yêu của Chúa, nghe về tin lành của Chúa rồi mà chưa thật sự mở lòng ra, có hôm nay tôi kêu gọi các bạn chị em mở lòng ra để tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình. Và tình yêu của Chúa, cái điểm cuối cùng, câu số 10, thưa quý vị, trong câu số 10 đó là tình yêu Chúa, tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện. Để đây được thể hiện, quý vị, chúng ta xem cái câu số 10 nói như thế này. Câu số 10, lời của Chúa: này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con một của Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Tình yêu của Chúa đã được thể hiện, quý vị. Cái câu chuyện này thờ năm 1900 hồi xưa rồi, quý vị, lâu lắm rồi, là của cái thời của ông Oliver Cromwell. Ông đang cai trị Anh Quốc lúc bấy giờ đó, quý vị. Thì ông kết án một người lính này bị phạm tội gì đó, mà nói là câu chuyện đó là làm phạm tội ác, cho nên xứng đáng bị tội tử hình ở đây. Nhưng mà cái hành quyết của thời lúc bấy giờ là cái hành quyết là sẽ diễn ra khi tiếng chuông giới nghiêm buổi tối vang lên. Thì cái tiếng chuông mỗi tối ở Anh Quốc có cái tiếng chuông giới nghiêm, chuông đó để biết là không được đi ra ngoài. Thì có cái tiếng chuông đó thì những người lính kia sẽ hành quyết, những người lính mà được ra lệnh để bắn hay là làm gì đó hành quyết cái người lính bị phạm tội đó. Nhưng mà rồi tối hôm đó cái tiếng chuông giới nghiêm nó vang, nó sao người ta đợi ngoài nó không vang lên. Thì ông Cromwell này, Oliver Cromwell, ông mới ra lệnh là đi kia phải đau nữa, cái chuông nó bị hư hay bị ai cắt chuông rồi sống nghe gì cả. Thì họ đến, họ tìm ra thấy có cô gái đang bị kẹt ngay cái chuông, bị cô gái kẹt cái chuông. Bắt cô xuống lại đến ông Cromwell hỏi ở tại sao như vậy. Và cô, trên thân thể của cô bị bầm, bị bịt, bị nát ra, máu nó rỉ ra. Bởi vì người ta phải đau cái cô đó là vị hôn thê của anh lính này. Và cái điều mà cái cô này đã làm đó đã cảm động cái ông Oliver Cromwell lúc bấy giờ, Và ông nói với cô như thế này. Ông nói với cô như thế này: người yêu của cô hay là hôn phu của cô sẽ sống nhờ sự hy sinh của cô. Lệnh giới nghiêm sẽ không đổ chuông tối hôm nay. Thưa các bạn, anh chị em, đó là tình yêu của Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Chúa đến với chúng ta trong Kinh Thánh nó rõ ràng. Vài tháng nữa chúng ta sẽ kỷ niệm cứu Chúa Giêsu chịu thương khó, có nghĩa là Ngài sẽ chịu đóng đinh trên thập tự giá để tha thứ cho cả nhân loại. Chúa biết con người chúng ta không thể nào tự cứu chuộc mình được, tự tha tội hay tự lấy công chuộc tội được. Không cách nào, chúng ta là tội nhân rồi. Bây giờ chúng ta có làm điều gì, làm lành cỡ nào đi nữa, có tiền mua, bỏ ra bao nhiêu là tội nhân cho đến khi nào tòa án hay là cái vị thẩm phán tuyên phán rằng là mình được chánh án thì mình mới được chánh án. Thì thưa các bạn, không cách nào chúng ta được chánh án ngoại trừ là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta, và Kinh Thánh nó rất rõ ràng là chúng ta được tha thứ qua con yêu dấu của Ngài. Bởi vì trong Kinh Thánh đó là vì Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta là như vậy, trong câu số 10 đó thưa các bạn chị em. Bởi vì Kinh Thánh dạy chúng ta rõ ràng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong con yêu dấu của Ngài, là cứu Chúa của chúng ta. Cho nên qua Chúa Giêsu chúng ta có sự sống đó quý vị. Trong Kinh Thánh, nếu quý vị có thời giờ đọc, chúng ta thấy đang khi chúng ta là, như nãy tôi có nhắc chút xíu đó, đang khi chúng ta là kẻ yếu đuối, đang khi chúng ta là những kẻ có tội, đang khi chúng ta là kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời, thì đúng kỳ hẹn Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài. Ở trong Kinh Thánh nó rõ ràng, trong Philip đoạn 2 câu 6 câu 8 nói Chúa, Đức Chúa Giêsu là có quyền bình đẳng với Đức Chúa Trời, bởi vì chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời quý vị ơi. Nhưng mà Chúa đã để qua cái chuyện bình đẳng đó, và Chúa đã tự hạ mình xuống và tả hạ mình xuống cho đến chết, chết trên cây thập tự giá. Để chi vậy thưa các bạn chị em? Để cứu lấy các bạn chị em và tôi. Và tình yêu được bày tỏ ngay trên thập tự giá. Tình yêu đã có rồi nhưng mà đã mất. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu muốn kết nối cái tình yêu đó lại cho thế nhân và cho mọi bạn chị em bằng cách Ngài phải lên trên thập tự giá để tình yêu đó sẽ được kết nối. Nếu chúng ta nhận cái tình yêu tin cậy rằng Chúa Giêsu đã chết thay chúng ta, thì cái tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ được kết nối lại với chúng ta, và cuộc đời chúng ta sẽ luôn được ở trong sự chúc phước của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta cho đến muôn đời. Thưa các ông bà chị em, đó là chương trình của Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu, là thưa các ông bà chị em. Tình yêu thương đến từ nơi Thiên Chúa, và tình yêu thương đã được bày tỏ ra cho chúng ta như chúng ta đã được nghe là thưa các ông bà chị em. Và cái câu chuyện cuối cùng tôi muốn chia sẻ ở đây để mà giải thích, illustrate cái tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời vô cùng. Thưa các ông bà chị em, có thể là những cái câu chuyện này nói về những người thân, nhưng mà thưa quý vị, tôi cũng đã chia sẻ những cái câu chuyện mà Chúa cho những người không có thân thiết thì họ yêu là bởi vì Chúa yêu họ. Thưa quý vị, William Gladstone khi thông báo là cái chết của công chúa Alice trước hạ viện của Anh Quốc, cái chuyện này cũng khá lâu rồi thưa các ông bà anh chị em, và rồi kể lại một cái câu chuyện cảm động là nói con gái nhỏ của cô công chúa Alice là bị bệnh bạch hầu, tiếng Anh gọi là diphtheria, bị bệnh hạch bạch hầu rất là nặng, và các bác sĩ nói với cô công chúa là không được hôn con của mình, bởi vì cái hơi thở con mình mà nó vào trong cái hơi thở của công chúa đó thì cô cũng sẽ bị bệnh đó, và cái bệnh đó sẽ chết tại cô như vậy là chết rồi. Nhưng mà kể lại cái câu chuyện đó, bởi vì đứa con nó đang bị bệnh, nó thở khó, nó ráng cố gắng, nó gượng, nó sống, nó thở, nó nói mẹ ơi mẹ ôm con, mẹ hôn con. Rồi bởi vì cô không có nhớ đến mình đó, không quên thân mình, trên cô công chúa Alice đã ôm con, hôn con của mình, và cô đã bị bệnh bạch hầu, và rồi cô cũng bắt đầu sắp chết. Cho nên là William Gladstone mới thông báo về cái chết, kể về cái câu chuyện đó. Thưa các bạn chị em, cũng vậy thưa quý vị, thay vì chúng ta phải hư mất, nhưng mà Chúa đã hư mất cho chúng ta, xin lỗi, Chúa đã chết cho chúng ta để chúng ta được sự sống không còn hư mất. Thay vì chúng ta phải bị chết đời đời luôn quý vị, nhưng mà Đức Chúa Trời đã chết thay cho chúng ta để ban cho chúng ta sự sống đời đời như lời Chúa dạy chúng ta. Vì con người nói là ai có thể thêm gì vào Giáng sinh nữa. Động cơ toàn hảo của Đức Chúa Trời rất yêu thương thế gian. Tặng phẩm toàn hảo là Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài. Yêu cầu duy nhất của Đức Chúa Trời tối hôm nay là chúng ta tin nhận Ngài làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Để tình yêu ban đầu mà Chúa dành cho chúng ta đó được kết nối lại thưa các bạn chị em. Tình yêu thương đã đến trong đêm Giáng sinh xưa và đến cho chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị cân nhắc có cần nhận cái tặng phẩm này của Đức Chúa Trời. Xin quý vị cùng với tôi hòa lòng suy nghĩ đến cái câu là Sao Chúa yêu con đến thế? Sao yêu Chúa yêu con chúng ta đến thế? Sao Chúa yêu con đến thế là bài thánh ca mà cô Ninita sẽ trình bày cho quý vị trong khi chúng ta lắng lòng xuống để chuẩn bị mà mời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Xin kính mời cô Ninita.